là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục được đảm bảo ổn định và giữ vững, không xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc các vụ việc hoạt động phức tạp phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tội phạm vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tiếp tục được kiềm chế, không có tổ chức theo kiểu xã hội đen. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, cháy nổ được kiềm chế. Toàn tỉnh duy trì hoạt động có hiệu quả trên 1.000 mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai quyết liệt hiệu quả đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, trong năm còn xảy ra gần 250 vụ vi phạm về trật tự xã hội, giảm 15 vụ so với năm 2022. Công an tỉnh cũng phát hiện gần 185 vụ với 277 đối tượng phạm tội và có hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, bắt giữ 326 đối tượng phạm tội ma túy, vận động thu hồi hơn 1.800 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, phát hiện xử lý 25 vụ với gần 30 đối tượng vi phạm về pháo nổ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề về an ninh quốc gia, hoạt động của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ trụ sở tỉnh. Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chỉ đạo tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang diễn tập khu vực phòng thủ. Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thành phố Việt Trì diễn tập phòng thủ dân sự đạt kết quả xuất sắc, tích cực chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả đường lối, chính sách pháp luật về quân sự quốc phòng, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các đơn vị xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tập trung chỉ đạo cơ quan đơn vị tích cực chủ động nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023. Cũng trong năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ. Bảo đảm đầy đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong các nhiệm vụ, hoạt động đối ngoại quốc phòng được giữ vững. Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, quân khu có 2 tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ, 13 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, 17 tập thể được quân khu tặng cờ thi đua và nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng ở các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai phương nhiệm vụ năm 2024.
Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Yên Bái gồm 6 cơ quan đơn vị thành viên. Năm 2023, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong khối được thực hiện tốt với nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Trong đó thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các cơ quan trong khối đã tích cực tổ chức các hoạt động tại các xã đặc biệt khó khăn được tỉnh ủy phân công giúp đỡ. 6 đơn vị đã giúp 150 hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ và kêu gọi vận động được trên 3,6 tỷ đồng. Các đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao như Tòa án Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự, Công an tỉnh. Đối với phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, các cơ quan đơn vị trong khối đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý giải quyết công việc. 100% văn bản phát hành đi được thực hiện trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, gửi liên thông tới các cơ quan. Tất cả hoạt động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan được thực hiện trên nền tảng quản trị thống nhất. Các chi bộ đã sinh hoạt trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, ứng dụng công dân số Yên Bái S, ứng dụng định danh điện tử VNEID, tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến, mở rộng hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện. Đối với thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, các đơn vị tự chấm điểm đều vượt cao so với kế hoạch được giao. Năm 2024, các cơ quan đơn vị trong khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 05 của tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh như Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua chuyển đổi số, Yên Bái chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Tôn vinh khen thưởng các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề, các thành tích đột xuất, gương người tốt việc tốt. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2023 và đề cử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh năm 2024, đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua năm 2024 giữa các cơ quan, đơn vị thành viên trong khối thi đua.
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch, các hành vi vi phạm pháp luật, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là các dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du khách tại các khu điểm du lịch, xây dựng phương án và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu điểm du lịch trong dịp trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, duy trì đường dây nóng kịp thời giải quyết các khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn.
Năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,55%, trong đó ít nhất 10% hộ tự nguyện thoát nghèo. Theo đó, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương chính sách giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng. Đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhờ đó, năm 2023, huyện Yên Bình đã giảm được 1.079 hộ nghèo, đặc biệt đã có 185 hộ viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo.
Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với công ty An Hòa Phát, Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh Hà Nội, khởi công công trình làm nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Năm. Thuộc diện khó khăn của xã Đồng Khê, chồng bà bị tai nạn lao động, thường xuyên đau ốm, thu nhập không ổn định. Ngôi nhà của gia đình bà Năm đang sinh sống đã xuống cấp. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp chính quyền, các đơn vị, tổ chức và anh em trong dòng họ, gia đình bà Năm đã khởi công xây dựng ngôi nhà cấp 4 với diện tích sử dụng 80m2, với tổng trị giá 150 triệu đồng. Trong đó, công ty An Hòa Phát, Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại và ngày công lao động do chính quyền địa phương giúp đỡ. Ngôi nhà sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn để gia đình bà Năm được đón Tết trong ngôi nhà mới.
Thưa quý vị và các bạn, đến mầm non xã Đông Quương, huyện Văn Yên, điều mọi người cảm phục ở đây chính là niềm đam mê tâm huyết, sự sáng tạo khoa học của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh để xây dựng thành công mô hình trường học hạnh phúc, giúp các em nhỏ mỗi ngày đến trường thực sự trở thành một ngày vui.
Mặc dù nằm ở vùng quê còn nhiều khó khăn nhưng trường mầm non Đông Quương giờ đây lại có cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học tương đối đồng bộ. Đặc biệt, khuôn viên nhà trường rộng rãi, thoáng đãng đã tạo điều kiện để cô và trò nhà trường thỏa sức sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình ý nghĩa. Cô giáo Lê Thị Diễm, hiệu trưởng trường mầm non Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã có các giải pháp mà chủ yếu là đầu tư về cơ sở vật chất, là nâng cấp các nhà vệ sinh để cho nó cái nhà vệ sinh của cô, của trẻ đảm bảo về các tiêu chí xanh sạch cũng như là thoáng mát trong nhà vệ sinh. Và cái phần việc thứ hai mà phòng phát động nữa đó là mỗi một lớp hoặc mỗi một trường thì mỗi một trường là đăng ký một trường, một cái lớp xây dựng là cái lớp mẫu đấy, để cho có thể là các lớp khác sẽ học hỏi. Để thì chúng tôi như chúng tôi ở trong nhà trường, chúng tôi đã xây dựng hai lớp mẫu. Thế mà một việc nữa đó là đăng ký để xây dựng các khuôn viên nhà trường xanh sạch đẹp.
Để thực hiện hiệu quả tiêu chí số 2 về xây dựng trường học hạnh phúc, nhà trường đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên phù hợp với trình độ năng lực của từng người. Với những giải pháp linh hoạt đã góp phần để trẻ vừa học, vừa được tham gia các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động xã hội, hoạt động vui chơi, văn hóa thể thao. Những hoạt động mà trước kia trẻ chưa được tham gia thì nay đã tự tin khám phá, biết đặt câu hỏi, làm trẻ thích thú, mạnh dạn tự tin. Cô giáo Trần Thị Thoa, giáo viên trường mầm non Đông Quương, chia sẻ.
Khi mà đạt được cái tiêu chí về cái lớp học hạnh phúc đấy thì phụ huynh khi mà đưa con đến lớp rất là hào hứng, thấy con hoạt động các cái giờ ngoại khóa thì cũng rất là vui và cũng trao đổi với cô. Và khi mà cô cũng trao đổi với các bậc phụ huynh ở trên như nhóm Zalo này, nhóm Facebook này để cho phụ huynh biết được, nắm bắt được cái tình hình trong ngày của các con được thực hiện, được trải nghiệm những cái gì ở tại trường cũng như là tại lớp ạ.
Năm học 2023-2024, trường mầm non Đông Cuông có gần 400 học sinh. Để mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự trở thành một ngày vui, tỷ lệ đi học chuyên cần đạt trên 98%. Đó là cả một sự nỗ lực của tập thể và từng cá nhân mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non Đông Cuông, nhất là từ khi thực hiện các tiêu chí của trường học hạnh phúc. Tại mỗi góc nhỏ, cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ trong từng lớp học đều được sắp xếp khoa học và trang trí bắt mắt. Cô giáo Lê Thị Diễm, hiệu trưởng trường mầm non Đông Cuông, huyện Văn Yên trao đổi thêm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những cái phần mà chúng tôi đã làm được và đồng thời thì chúng tôi cũng có những cái sáng tạo mới thêm để có những luôn luôn tạo được một cái môi trường cho trẻ hoạt động và trải nghiệm nó luôn theo cái hướng mở để trẻ luôn luôn có những cái phát triển về tư duy mới cũng như là sẽ có đầu tư thêm về các phòng học, thiết bị phòng học thông minh. Bởi vì trước đây thì chúng tôi chưa được đầu tư thì hiện nay chúng tôi đang đăng ký để tới đây chúng tôi sẽ có những cái phòng học thông minh để đầu tư thêm rồi xây dựng các phòng STEM cho trẻ nó hoạt động trải nghiệm theo cái phương pháp giáo dục mầm non mới.
Bám sát các tiêu chuẩn của trường học hạnh phúc, trường mầm non Đông Cuông đã nỗ lực thay đổi diện mạo cảnh quan môi trường, đa dạng hóa các hoạt động dạy và học, tạo môi trường lý tưởng để trẻ cảm nhận trường học là ngôi nhà thứ hai, là nơi mang lại niềm hạnh phúc vui vẻ. Chính vì vậy, đông đảo phụ huynh học sinh đã thực sự tin tưởng khi gửi gắm con em mình vào ngôi trường này.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39 người, bị thương 124 người, hư hỏng 70 xe ô tô, 119 xe mô tô, 16 phương tiện khác, thiệt hại tài sản gần 4 tỷ đồng. So với năm 2022, tăng 3 vụ, giảm 7 người chết, tăng 4 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đi không đúng phần đường, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, không đúng quy định, sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông, năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông trong công tác quản lý điều hành, tổ chức giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bình luận trên báo Hà Nội Mới, trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng lý luận hiện nay, thực tế đã chứng minh rằng sự lựa chọn mục tiêu giành độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, hoàn toàn phù hợp với sự vận động phát triển của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại mới. Thực tiễn 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành giải phóng dân tộc, đưa nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã phát huy sức mạnh trong nước với sự phát triển của sức mạnh bên ngoài, sức mạnh quốc gia và quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình đó, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, dĩ bất biến, ứng vạn biến, kiên định các nguyên tắc đổi mới, song nhạy bén trong chỉ đạo chiến lược. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tin tưởng rằng lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử. Với xu thế chung ấy, độc lập dân tộc ở nước ta nhất định được giữ vững, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhất định thành công rực rỡ. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, những gì địa phương có thể làm được, làm tốt thì để địa phương làm. Yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể nói đã điểm huyệt nút thắt lớn nhất trong bộ máy hành chính cũng như thủ tục hành chính hiện nay. Đây không phải lần đầu Thủ tướng Chính phủ mong muốn yêu cầu sự chủ động của người dân, doanh nghiệp, chính quyền. Chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh quan điểm những gì luật không cấm thì để người dân, doanh nghiệp làm, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Thủ tướng nêu rõ 3 ưu tiên rà soát trong công tác cải cách hành chính hiện nay, gồm rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, rà soát những thủ tục mà người dân, doanh nghiệp cần, rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức để có biện pháp xử lý phù hợp. Có vẻ như chúng ta mới chỉ tập trung rà soát văn bản mà chưa thực sự rà soát đội ngũ cán bộ công chức, nên chủ trương phân cấp phân quyền công cuộc cải cách môi trường đầu tư vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Lợi thế từ các FTA khi Việt Nam tham gia như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, thời gian qua đã mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam tăng trưởng và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Lợi thế từ các FTA đã mang lại những tác động tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội nhiều địa phương trên cả nước, nhất là thúc đẩy tăng trưởng giá trị thương mại, mở rộng thị trường. Theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, các FTA thế hệ mới mang lại nhiều kết quả đàm phán cơ hội cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam, tạo dư địa để các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường. Mặc dù các FTA đang mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, song đến nay vẫn còn một số khó khăn và hạn chế do doanh nghiệp Việt Nam chưa khai thác được các ưu đãi từ các hiệp định. Thực tế cho thấy tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường các FTA chưa đạt như kỳ vọng. Điều này sẽ đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa từ các cơ quan quản lý, các hiệp hội và doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, nhận ra những lợi thế của từng FTA, từ đó có thể áp dụng mang để lại những hiệu quả cao nhất. Bước qua kỳ nghỉ Tết dương lịch, chỉ hơn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hai kỳ nghỉ Tết liền nhau trong thời gian ngắn ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý người lao động. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số lao động có việc làm trong quý 4 2023 tăng hơn 130.000 người so với quý 3 2023 và tăng hơn 414.000 người so với cùng kỳ 2022. Xu thế này dự báo còn tiếp tục khởi sắc trong năm 2024. Vì thế, ngay từ lúc này, doanh nghiệp cần phải tính đến việc giữ chân người lao động, chuẩn bị cho hoạt động trong năm 2024. Trước hết đó không chỉ là ngừng chăm lo đời sống, cải thiện thu nhập của người lao động. Thời điểm này, rất nhiều doanh nghiệp đã công bố kế hoạch thưởng Tết. Vẫn biết, thưởng Tết nhiều hay ít phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vẫn biết năm 2023 là năm cộng đồng doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn cả năm 2022. Sau một mức thưởng Tết hợp lý chính là biểu hiện cụ thể của việc chăm lo đời sống người lao động. Mùa lễ hội đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã bắt đầu. Tuy nhiên, tình trạng chặt chém dịch vụ thu phí gửi xe khiến cho bữa tiệc đời sống tinh thần đón chào năm mới 2024 của nhiều người dân và du khách tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như gặp phải sạn. Công bằng mà nói, tình trạng chặt chém hiện nay đã giảm rất nhiều so với trước đây. Việc làm lành mạnh hóa môi trường du lịch đã được các ngành các địa phương áp dụng nhiều giải pháp thực hiện. Đáng chú ý là xử lý mạnh tay kịp thời các hành vi vi phạm. Theo báo Quân đội Nhân dân, muốn phát triển du lịch bền vững phải xây dựng những yếu tố văn hóa bền vững trong môi trường du lịch, trọng tâm là hành vi ứng xử văn hóa của các tổ chức cá nhân trong môi trường ấy. Chính vì vậy, phải chấm dứt ngay tình trạng chặt chém du khách. Cần coi đây là một thứ bệnh và thuốc đặc trị là công tác kiểm tra giám sát xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm. Những tổ chức cá nhân cố tình chặt chém du khách cần phải nghiêm trị theo hướng tăng nặng các hình thức xử phạt để đủ sức gian đe.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận quan chức cấp cao Saleh đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel vào phía nam thủ đô Beirut của Liban trong tối ngày 2 tháng 1. Ông Anaro Faleh được xem là một trong những thành viên sáng lập cánh quân sự của Hamas có trụ sở tại Beirut. Đây là lực lượng đã thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10, 2023. Ngay sau vụ không kích, lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh, cho rằng vụ tấn công vi phạm chủ quyền của Liban và mở rộng vòng tròn xâm lược của Israel với người dân Palestine. Trong khi đó, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã không trả lời câu hỏi của phóng viên về cáo buộc của Hamas rằng Israel ám sát ông Al-Ari và nhấn mạnh quân đội nước này đang tập trung vào việc chống lại Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel đang ở trạng thái sẵn sàng rất cao trên mọi mặt trận phòng thủ và tấn công.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người và tài sản mà Nhật Bản vừa phải hứng chịu sau trận động đất xảy ra hôm 1 tháng 1 vừa qua. Phát biểu trước giới truyền thông, người phát ngôn Florencia Sotonino cho hay, Tổng thư ký Antonio Guterres rất buồn khi nhận được thông tin tổn thất về người và tài sản do trận động đất gây ra. Ông bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Nhật Bản. Theo nhà chức trách Nhật Bản, ngày 1 tháng 1, tỉnh Ishikawa trên bán đảo Noto và một số địa phương ở miền Trung Nhật Bản đã hứng chịu trận động đất mạnh 7,6 độ Richter, khiến hơn 60 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản cho biết 5 người trên chiếc máy bay của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã thiệt mạng sau vụ va chạm trên đường băng với một máy bay thương mại của hãng không Japan Airlines. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ sự đau buồn về việc 5 thành viên lực lượng phòng vệ bờ biển đã thiệt mạng. Ông cũng chỉ thị các bộ liên quan khẩn trương điều tra vụ việc. Tối ngày 2 tháng 1, hãng hàng không Japan Airlines thông báo một máy bay chở khách của hãng đã bốc cháy tại sân bay Haneda trong lúc hạ cánh, nguyên nhân do va chạm với máy bay tuần tra của lực lượng phòng vệ bờ biển. Toàn bộ 379 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay, trong đó có 8 trẻ em đã thoát ra ngoài an toàn.
Núi lửa Leutobi Laki-Laki ở miền đông Indonesia tiếp tục gia tăng hoạt động trong những ngày gần đây, khiến hơn 2.200 người dân trong khu vực phải sơ tán đến các trung tâm lánh nạn. Theo Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ Núi lửa và Địa chất, núi lửa Laki-Laki đã phun trào nhiều lần trong tuần qua, Trong đó, lần phun trào vào ngày 1 tháng 1 đã tạo ra cột khói bụi cao tới 1,5 km. Giới chức địa phương đã nâng cảnh báo núi lửa lên mức thứ 2 trong thang cảnh báo gồm 4 mức, cho bụi phun trào khiến sân bay Franceda phải đóng cửa từ ngày 1 tháng 1. Theo những hình ảnh do truyền thông Indonesia cung cấp, cho bụi phun ra từ núi lửa đã phủ kín khắp nơi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đến khu vực cách miệng núi lửa trong vòng bán kính 4 km. Indonesia thường xuyên xảy ra hoạt động địa chất và núi lửa do vị trí nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Một số chính sách liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội như áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, sửa quy định về kê khai, thu nộp phí lệ phí, quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 1 2024. Ngày 9 tháng 11 2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 107 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết số 107 quyết nghị đơn vị hợp thành của Tập đoàn Đa Quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tài chính tương đương 750 triệu euro trở lên, trừ các trường hợp sau đây: tổ chức của chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao, tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao, tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức quy định từ điểm A đến điểm E khoản này. Nghị quyết có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2024. Ngày 8 tháng 11 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 82 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Trong đó sửa đổi bổ sung tên điều, các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 3 như sau. Điều 3 kê khai thu nộp phí, lệ phí và quyết toán phí. Người nộp phí lệ phí thực hiện kê khai nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh. Nộp phí lệ phí cho tổ chức thu hoặc kho bạc nhà nước bằng các hình thức nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ và hình thức khác theo quy định của pháp luật. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể hình thức nộp, kỳ kê khai nộp phí lệ phí cho phù hợp. Tổ chức thu phí lệ phí thực hiện kê khai nộp phí lệ phí thu được như sau: định kỳ hàng tháng, tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại kho bạc nhà nước. Tổ chức thu lệ phí phải gửi số tiền lệ phí thu được vào tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách hoặc nộp lệ phí vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước. Căn cứ số tiền phí lệ phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí lệ phí xa hay gần kho bạc nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định định kỳ, ngày, tuần hoặc tháng tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong kỳ vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách. Tổ chức thu lệ phí phải gửi tiền lệ phí đã thu được trong kỳ vào tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách hoặc tài khoản thu ngân sách nhà nước. Tổ chức thu phí kê khai nộp tiền tính phí thu vào ngân sách nhà nước theo tháng, quyết toán năm và tổ chức thu lệ phí kê khai nộp lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 91/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu phí hải quan lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu phí lệ phí thực hiện kê khai, thu nộp phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 126/2020. Tổ chức thu phí lệ phí thực hiện lập và cấp chứng chỉ từ thu phí lệ phí theo quy định tại Nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ. Nghị định số 11/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 12 tháng 1 2024. Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018 về phát hành đăng ký lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Trong đó, Nghị định số 83/2023 sửa đổi bổ sung điều 17 phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ như sau. Phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ, đại lý phân phối cho đối tượng mua. Kho bạc nhà nước xây dựng phương án phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức riêng lẻ báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận. Phương án phát hành riêng lẻ bao gồm các nội dung cơ bản sau: đối tượng mua trái phiếu, khối lượng dự kiến phát hành, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất dự kiến, thời gian dự kiến phát hành, dự kiến hình thức phát hành riêng lẻ, kho bạc nhà nước phát hành trực tiếp hoặc lựa chọn đại lý phân phối. Bộ Tài chính chấp thuận phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ theo các nội dung quy định trên. Ngoài ra, Nghị định số 83/2023 cũng sửa đổi bổ sung khoản 2, 3, điều 22 về trái phiếu ngoại tệ. Nghị định số 83 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo các quy định của pháp luật hiện hành, nước ta có 8 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và 7 nhóm được thanh toán chi phí bảo hiểm y tế không giới hạn trong năm 2024. Các nhóm hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quyền lợi được hưởng bao gồm: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh tham gia kháng chiến, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác, thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, người từ đủ 18 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Nhiều nhóm bệnh nhân được hưởng 100% chi phí bảo hiểm y tế theo quyền lợi được hưởng. Các nhóm được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không giới hạn gồm có: người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân, người lao động tham gia bảo hiểm y tế nên tìm hiểu nắm rõ các chính sách để hưởng đầy đủ quyền lợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.